Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2017. Quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng sẽ tường trình về những hoạt động của nhà Việt Nam tại Mỹ. Sau đó là tường trình của nhóm phóng viên VOA Việt ngữ từ Việt Nam. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Và cuối cùng là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, nằm trên một con phố yên tĩnh thuộc thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, nhà Việt Nam từ nhiều năm nay đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của không ít hộ gia đình người Mỹ gốc Việt với những sinh hoạt văn hóa và giáo dục dành cho các thế hệ trẻ. Những hoạt động của nhà Việt Nam và những trí thức có tâm huyết đang góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam tới các thế hệ trẻ người Việt sinh ra trên đất Mỹ và tới cả với cộng đồng người Mỹ bản địa. Ghi nhận của phóng viên VOA Việt ngữ tại Washington.
Nằm trên con phố Hewood yên tĩnh thuộc thành phố Fulton, căn nhà này từ nhiều năm nay đã là một địa chỉ quen thuộc của cộng đồng người Việt sinh sống tại Virginia. Hôm nay, nhà Việt Nam tổ chức khai giảng lớp học cải thiện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình cho các em nhỏ. Đây là một trong những kỹ năng hiện trẻ em gốc Việt bị đánh giá là còn yếu so với mặt bằng chung. Giảng viên là chính những anh chị lớn tuổi thành công trong xã hội Mỹ. Huỳnh Ngọc Vidan, tiểu bang Virginia nói:
Con muốn học nói chuyện lớn mà cho người ta nghe và nói rõ ràng.
Kelvin Nguyễn, tiểu bang Virginia cho biết:
Đây là một khóa học rất tốt, rất cần thiết cho chúng em, bởi thực sự thì sự tự tin và kỹ năng giao tiếp là rất cần thiết trong quá trình xin việc và cả trong cuộc sống nữa. Tuy vậy, trên thực tế, hầu hết chúng em đều không có sự tự tin và những kỹ năng cần thiết này.
Trung thu cũng đã tới gần, vì thế mà đội múa lân thuộc nhà Việt Nam cũng đã bắt đầu tích cực tập luyện để phục vụ cộng đồng. Phần lớn các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động tại đây đều là tình nguyện viên với nguyện vọng đơn giản là truyền bá văn hóa Việt Nam tới với những bạn trẻ khác trong cộng đồng gốc Việt tại Mỹ nói chung và tại khu vực này nói riêng. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam, tiểu bang Virginia cho biết:
Tất cả các cha bậc cha mẹ hay phụ huynh á, hoặc là những người đã từng sinh hoạt với nhà Việt Nam thì đều biết đây là nơi tập trung đầy đủ tất cả ba thế hệ. Giống như là về các cô các chú thì truyền đạt những cái nét hay nét đẹp văn hóa Việt Nam. Các em trẻ đó thì mang những cái xây dựng về cái cộng đồng của mình.
Cũng tại ngôi nhà Việt Nam này còn có một tủ sách tiếng Việt. Đây là nỗ lực của cộng đồng trí thức gốc Việt trong việc gìn giữ sự trong sáng của lịch sử và văn hóa dân tộc. Nhiều đầu sách không được xuất bản trong nước do những quan điểm trái chiều đã được in tại đây để phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, các sinh hoạt thường xuyên tại nhà Việt Nam còn bao gồm các lớp hướng dẫn thái cực đạo, khí công dưỡng sinh, các lớp dạy kèm sau giờ học cho các em gốc Việt từ lớp 1 đến lớp 8, dạy guitar, trống, anh văn, toán và hội họa. Với những mục tiêu như vậy, rõ ràng nhà Việt Nam sẽ còn tiếp tục đem những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc tới với những thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại hải ngoại.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Một thôn nhỏ có 8-7 người chết trong bão Chan Chu, nghèo khổ, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều đứa trẻ chỉ tay về biển khi ai đó hỏi thăm cha của chúng ở đâu. Một lớp học giữa vùng đất nghèo Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lớp hình thành bởi một cô giáo cũng khá đặc biệt. Bởi nếu không có quyết tâm và ý chí, chỉ riêng việc tồn tại không thôi cũng là chuyện quá mệt mỏi đối với Dung. Cô giáo làng Vương Thị Dung, làng chài Bình Minh, chia sẻ với VOA.
Cái duyên là sau khi mà bị bệnh thì mình bắt đầu là về nhà và bắt đầu là dạy học và tìm những các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là mình dạy. Ban đầu thì mình chỉ dạy có khoảng tầm 3 đến 4 em. Sau đó dần dần thì các lớp học người ta biết đến là vì mình dạy giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn với lại nghèo, cho nên người ta đến để học rồi một ngày nhiều hơn. Và hiện tại thì mình dạy rất là nhiều học sinh, nhưng mà khoảng phải hơn 100 em, không có kỳ nghỉ hè.
Bé Yến Phi, học trò của cô Dung, làng chài Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Hạc với cô Dung đã được 4 năm. Con nó thích hạc cô Dung môn toán vì cô Dung dạy môn toán rất là hiểu. Và con nó thích hạc cô Dung.
Từ một cô bé lành lặn, năm 2006, Dung phát hiện bị bệnh viêm tụy cắt ngang. Căn bệnh quái ác này khiến cho cô học sinh lớp 11 không thể ngồi dậy khỏi giường. Và gia đình đã đưa Dung đi khắp các bệnh viện để cứu chữa, nhưng mọi chuyện dường như rơi vào tuyệt vọng. Sau một thời gian dài vừa uống thuốc, vừa tự tập, cuối cùng, Dung có thể tự ngồi trên ghế dựa, tự dùng tay cầm phấn viết. Dung quyết định mở lớp học tình thương, dạy cho các trẻ em nghèo. Bà Trần Thị Đào, mẹ của cô giáo Dung, làng chài Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cháu Dung vừa rồi thì hắn cũng bị làm mấy hoàn cảnh rồi đó. Thì trừ hắn dạy con em thì mình cũng rất là mừng. Mừng cho mô là vui vẻ, cũng được vươn lên, cũng mạnh khỏe được. Để đó cũng dạy dỗ cho con em ở đây. Để đó hắn tái lui thì Dung cũng vươn lên được, thì hắn cũng mừng. Để đó chứ cũng bùng, là thấy làm chỗ bóng bắt tường khám thì trừ cũng nít tái vui, cũng qua lẹ vô ro thì thấy cũng dạy hàng ngày. Đây cá cũng vui, có thiệt ra.
Cháu Trịnh Văn Hồng, học trò miễn phí của cô Dung, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Năm nay con 13 tuổi, tên con Trịnh Văn Hồng, ba con chết Bả Trân Châu, rồi con gặp cảnh khó khăn. Con lên đây học chị Bả. Chị Bả cho bữa.
Cô giáo làng Vương Thị Dung, làng chài Bình Minh, chia sẻ với VOA.
Người ở quê mình thì toàn là làm nghề biển là chính, nhưng mà sản lượng của ví dụ như làm nghề biển thì đánh bắt xa bờ thì thường là câu mực khô đem ra bán, thì giá thì cả thì dao động theo cái thu mua của người Trung Quốc. Ví dụ như một năm thì họ tăng cái giá cả lên thì bắt đầu là họ khi người dân thì ồ ạt đóng tàu thuyền, khi mà họ giảm xuống thì những người mà bắt đóng tàu thuyền bắt đầu là thường là lâm vô cảnh nợ nần và rất là khó khăn. Ở đây thì cũng có một số công ty là mở ra các những nạn nhân của cơn bão Chân Chu thì có vợ có con, thì thường là phải phụ thuộc vào các công ty đông lạnh nữa, thì các em cũng hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ các em cũng phải bươn chải lao động để kiếm tiền về việc học.
Nhờ vào sự đồng hành chia sẻ của người mẹ, không chỉ dừng ở chuyện dạy và học, thông qua các trang mạng xã hội, Dung kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng để giúp các em học sinh nghèo, từ sách vở đến áo quần, xe đạp, dép, mũ. Mặc dù những món quà chưa thể giúp các em vượt qua khốn khó, nhưng cũng đủ làm ấm lòng và giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống, tin vào những điều tốt đẹp giữa người với người, giữa xã hội có lắm điều trái khoáy và đáng cay.
Người ta gọi ông chủ của quán chè Dương Quá là ông Ba Cục. Quán chè nằm tại góc đường Mai Thị Lựu giao với Nguyễn Văn Thủ. Thật ra không bảng hiệu, do ông chủ bị cục một tay nên người ta thích gọi với cái tên rạc màu sắc kiếm hiệp là chè Dương Quá. Ông chủ quán chè rất hay cười, bán chè cười, dọn dẹp cũng cười, nụ cười luôn thường trực trên môi, bất kể đắt khách hay ế hàng, ông kể.
Bán này cũng mấy chục năm rồi. Chè lấy tệ là em để riêng em. Chú Trừ nấu ở nhà nấu. Bán với nhỏ cháu, hai cậu cháu bán, nhỏ cháu nó phụ. Người ta thường hay ăn là thập cẩm, có củ năng, chanh chanh người ta ăn củ năng nhiều. Rồi đối phương chung quanh cũng như là Vạn Lai đó, với khách quen nó ta ăn, ta biết, ta tới, ta ăn, ta mua. mua về như nãy nó con mua đó là 50 bịch vậy nó mới làm kìa. Đã cũng ủng hộ khách nhận lá ủng hộ. Vui bà con tới ăn rồi này kia cũng tấp nập rồi cũng tới vui. Con ta cũng ủng hộ chú này kia cũng vui.
Chè của ông Ba Cục khiến nhiều người nhớ về những ly chè cách đây cả chục năm khi họ vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ là đậu đen và đậu xanh nấu nhuyễn thêm đường thơm lịm và đá xay mát lành. Ông và cô cháu gọi ông bằng cậu vẫn lặng lẽ mỗi ngày với xe chè, bất kể cái nắng chói chang hay những ngày mưa rã rích. Ông nói rằng dĩ nhiên trời nắng ráo khách đến ăn chè đông hơn.
Nó cũng trung bình, trời đừng mưa thì bán cũng chậm tí. Trời nắng này bán như con thấy đó là bán cách là bù bình. Đô thị kêu đi họp là cũng nói là mình đang thu xếp cho nó chỗ nào người ta thu xếp cho mình bán dồn vô một chỗ đó rồi, nhưng mà chưa có tính được cái cũng bán chụp dịch gì.
Ông Ba Cục bắt đầu nấu chè từ sáng sớm, từ chè đậu đen, đậu xanh cho đến sương sa hột lựu, bột lọc, củ năng, đều một tay ông chuẩn bị. Đến khoảng 11 giờ trưa, ông đẩy xe chè ra chỗ quen thuộc, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn và nhiều tiếng cười. Trước đây, ông có đi bán phụ chị gái, sau đó chị mất, giờ một mình ông đảm đương xe chè. Người khách tên Lộc nói rằng đây là quán chè ăn là ghiền.
Tôi thì tôi mới quen ăn đây khoảng mấy tháng thôi. Tôi được bạn bè giới thiệu, ăn là ghiền và không thể nào ăn chỗ khác được khi đã ăn chè ở đây.
Chị Ngân, một khách hàng lần đầu tiên tìm đến quán chè Dương Quá với lý do được bạn bè rỉ tai nhau.
Đây là lần đầu tiên em ăn, là tại vì em cũng nghe bạn em nói là ngon, có lại thấy cô chú thấy thương em.
Ông Ba thiếu một tay nhưng lại thừa niềm vui và nụ cười hào sảng dành cho mọi người. Ai ăn chè ông nấu cũng nhận xét chè ngon, mà ăn xong vẫn còn thấy ngọt liệm và ấm áp hơn hẳn các quán chè khác. Chắc chắn là do cái tình mà Dương Quá ân cần gửi gắm qua mỗi ly chè.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 66 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are ask for someone's hand and a fly on the wall.
Trong bài học hôm nay, hai từ ngữ ta học là ask for someone's hand and a fly on the wall.
Milan's dear friend Margaret is such a lovely girl. She has a wonderful personality. She's easygoing, caring, and such fun to be around. Many of her friends adore her, above all Mark for sure. Mark's in love with her and officially proposed to her last week. Milan and Mike are so happy for both of them.
Bạn thân của Milan, Margaret, là một cô gái thật dễ thương. Cô ta dễ tính, tốt với mọi người và vui vẻ với tất cả. Ai cũng quý cô, nhất là Mark. Rõ ràng là như vậy. Mark yêu cô và tuần trước đã chính thức xin cưới cô. Milan và Mike rất mừng cho họ.
Milan, I think Mark made a very smart decision to propose to Margaret in her birthday party last week.
Mike nói, Milan, tôi thấy là Mark đã làm một quyết định thật thay là đã xin cưới Margaret trong tiệc sinh nhật của cô tuần trước. Margaret's such a pretty girl. At that moment, when Mark presented her with the ring, her face glowed. I could see tears, happy tears, in her eyes. Margaret xinh lắm. Lúc Mark trao nhẫn cho cô, mặt cô sáng rực lên. Tôi thấy nước mắt sung sướng trong mắt cô.
Mark, too. He was really emotional.
Mike nói, Mark nữa. Anh ta cũng cảm động lắm. I can understand. That's the time they are committed to living together for the rest of their lives. Tôi hiểu được. Đó là khi họ hứa nguyện sống với nhau trọn đời.
Yes, when you ask for someone's hand, it's a serious vow.
Mike nói, đúng. Khi ta ask for someone's hand, xin ai bàn tay, đó là lời hứa nghiêm trọng. Ask for someone's hand? That means you're asking somebody to help you? Ask for someone's hand. Đó là nhờ ai làm gì đó anh?
No, no. Give me a hand is an American idiom meaning help me. Ask for someone's hand. Ask, A-S-K, for someone's hand, H-A-N-D, is different. It means ask someone for marriage.
Mike nói, không không. Give me a hand là từ ngữ Mỹ, có nghĩa là giúp tôi một tay. Ask for someone's hand. Ask, A-S-K, for someone's hand, H-A-N-D, là khác, nghĩa là xin cưới ai. Ah, so Mark asked for Margaret's hand, means she asked to marry Margaret. Ah, vậy Mark asked for Margaret's hand, nghĩa là anh xin cưới cô.
Yes. Too bad I didn't hear all he said to her at that moment. I know he's very romantic.
Mike nói, tiếc quá. Tôi không được nghe anh nói gì với Margaret lúc đó. Tôi biết anh ta rất lãng mạn. Mark's a poet at heart. Margaret has shown me a few letters he wrote to her. Such delightful declaration of love. Mark có trái tim thi sĩ. Margaret đã cho tôi xem vài lá thư anh viết cho cô. Anh tỏ tình thật đáng yêu.
He also writes and talks about other topics, nature, the arts, etc. His words are sincere and his ideas well expressed.
Mike nói, anh cũng viết và nói về nhiều đề tài khác, thiên nhiên, nghệ thuật, vân vân. Lời của anh ta thành thật và ý diễn tả rất khéo. What a talented gentleman he is. Anh là một người lịch sự và nhiều tài.
Mylon, what about me? Now I'm getting jealous.
Mike nói, Mylon, còn tôi thì sao? Tôi đang nổi cơn ghen tị đây. My dear friend, you're the best. Are you happy now? Bạn quý ơi, anh là hạng nhất. Anh vui chưa nào?
We're silly, aren't we? Seriously, I respect Mark for his many qualities. As you said, he's a true gentleman and a talented one.
Mike nói, mình đùa tếu thôi, đúng không? Thật ra tôi rất quý trọng Mark vì anh có nhiều đức tính rất tốt. Như cô nói, anh ta người lịch sự và có tài. Yes, and we were silly, but you're good enough. Well, back to Mark and Margaret. I think they make a remarkable couple. Both have good looks, good brains, and good hearts. Ồ, đúng. Mình tếu. Nhưng anh tốt đủ rồi. Trở lại chuyện Mark và Margaret. Tôi thấy họ là một cặp đặc biệt. Cả hai đẹp tướng, thông minh và đẹp trong tâm nữa.
That's an appropriate description of these two friends of ours.
Mike nói, đó là cô tả rất đúng. Về hai người bạn của ta. Mike, how I wish I could hear them talking together, particularly about their love for each other. Mike, tôi ước gì nghe được những lời họ nói với nhau, đặc biệt là về mối tình của họ.
You mean you wish to be a fly on the wall to listen in to their conversation?
Mike nói, cô có ý muốn làm a fly on the wall? Để nghe họ nói chuyện. A fly on the wall? A fly on the wall? Con ruồi đậu trên tường.
Yes, a fly, F-L-Y, on the wall, W-A-L-L, means an unseen observer, an unseen listener.
Mike nói, đúng. A fly, F-L-Y, on the wall, W-A-L-L, nghĩa là một người chứng kiến hoặc lắng nghe người khác mà không ai thấy. Then I really want to be a fly on the wall when Mark reads beautiful poems to Margaret. Vậy thì tôi thật muốn là a fly on the wall mỗi khi Mark đọc những bài thơ thật đẹp cho Margaret.
And I wish to have been a fly on the wall when my Uncle Ben convinced my aunt to take a loan from the bank. I would have stopped them. They have such difficulty paying it back now.
Mike nói, và tôi cũng ước đã là a fly on the wall khi chú Ben của tôi thuyết phục cô tôi vay tiền nhà băng. Bây giờ chả khó quá. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Ask for someone's hand, nghĩa là hỏi cưới. Và a fly on the wall, nghĩa là người chứng kiến mà không ai thấy. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chỉ có một sự xáo trộn nhỏ trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất trong tuần này và bản nhạc Latin quyến rũ vẫn tiếp tục là ca khúc được yêu thích nhất của những ngày hè nóng bỏng này. Hãy cùng khám phá những thay đổi đó. Ed Sheeran tiếp tục đứng trên vị trí thứ 5 với bài hát đã từng giúp anh thống trị Billboard trong 12 tuần liên tiếp, Shape of You. Mặc dù bản nhạc pop này đang thoái trào, nhưng nó cùng với mức độ bán chạy nhanh chóng của album Divide, mà Shape of You là một bài hát trong đó, đã giúp danh tiếng của nam ca sĩ 26 tuổi vươn lên một tầm cao mới. Shape of You ra mắt vào tháng 1, trong khi album Divide ra mắt vào tháng 3 năm nay, và Ed đã được chọn là ca sĩ chính biểu diễn trong lễ hội âm nhạc Glastonbury vào tháng trước. Hãy cùng thưởng thức bản nhạc pop quyến rũ được nghe tải trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại ở quê hương Anh Quốc trước khi biết thêm chi tiết về các show diễn mới của Ed. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ngoài việc tham gia các festival và lễ hội âm nhạc mùa hè, Ed còn đang bận bịu với việc chuẩn bị cho tour lưu diễn của anh ở trên toàn nước Anh vào năm sau. Tuần qua, Ed vừa thông báo có thêm những show diễn mới bổ sung cho tour lưu diễn của anh ở quê hương mình. Các show diễn mới được bổ sung sẽ diễn ra ở Manchester, Glasgow, Newcastle và Cardiff. Sau khi các show diễn trước dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 đã bán hết sạch vé. Ed cũng đã có thêm 2 đêm diễn ở Ireland sau khi 300.000 vé cho 7 show diễn của năm sau đã bán hết sạch trong vòng chưa đầy 24 giờ. Trước đây chưa có nghệ sĩ nào bán được số lượng vé lớn như vậy cho các show diễn ở Ireland. Trở lại bảng xếp hạng, sau vài tuần đứng trên top 3, Bruno Mars đã phải lùi xuống vị trí thứ 4 với That's What I Like. Đây là bài hát từ album thứ 3 của anh có tên 24 Karat Magic. Album này giành đĩa bạch kim và nhanh chóng đưa sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ 31 tuổi lên hàng ngôi sao của thế giới. Đây cũng là album đầu tiên của anh lọt vào bảng xếp hạng R&B Hip Hop của Billboard và 24 Karat Magic đã từng đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my flicka. Girl, I'll be a flicko mama. Sau hơn gần một thập kỷ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình ở Los Angeles, Bruno Mars giờ đây đã trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại. Anh đã bán được 115 triệu đĩa đơn và 9 triệu album trên toàn cầu. Nam ca sĩ đến từ Hawaii cũng đã là nghệ sĩ biểu diễn trong giờ giải lao của trận đấu Super Bowl danh tiếng cùng với Beyoncé. Việc Bruno giành giải nghệ sĩ R&B Hip Hop Nam hay nhất của giải thưởng âm nhạc BET Awards dành cho nghệ sĩ Mỹ gốc Phi đã chứng minh một điều rằng người hâm mộ âm nhạc của Bruno giờ đây đã có đủ màu da. Tiến lên một bậc trong tuần này là DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller với Wild Thoughts. Đây là tuần thứ hai bản nhạc này có mặt trên Billboard và mặc dù mới chỉ nằm trong top 3 của Billboard Hot 100 nhưng nó đã giành được vị trí thống trị trên các bảng xếp hạng của Úc, Bỉ và Israel. Wow, wow, wow,
taking. I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Chỉ sau 2 tuần ra mắt, Wild Thoughts đã trở thành bài hát được yêu thích nhất trên hạng mục Hot R&B Songs của Billboard. Đây là bài hát thứ 5 của Rihanna giành được vị trí cao nhất trên hạng mục này, vượt qua kỷ lục trước đây do Drake và The Weeknd nắm giữ khi mỗi người có 4 bản hit số 1 của dòng nhạc R&B. Giọng ca nóng bỏng của Rihanna được coi là một yếu tố chính cho sự ra mắt khá thành công của bài hát này. Và DJ Khaled một lần nữa lại là cái tên xuất hiện trong top 3 tuần này. DJ người Mỹ cùng với Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne tiếp tục là á quân tuần này với I'm the One. Bài hát đã giành vị trí thống trị ngay khi ra mắt vào nửa cuối tháng 5. Với thành công của I'm the One và Wild Thoughts, DJ Khaled đang có một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Anh đã trở thành một trong số ít nghệ sĩ có được 2 bài hát cùng lúc nằm trong nhóm 3 thứ hạng cao nhất của Billboard Hot 100. Cả Wild Thoughts và I'm the One đều từ album Grateful, là album mới nhất của DJ Khaled ra mắt tháng trước. Album với sự tham gia của một dàn sao từ Rihanna, Justin Bieber cho tới Beyoncé và Drake đã nhanh chóng giành được đĩa bạch kim ở Mỹ với số lượng doanh thu hơn 1 triệu bản bán ra và đang có tuần thứ 2 liên tiếp thống trị Billboard Hot 200 là bảng xếp hạng dành cho những album được yêu thích nhất. Còn trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng tuần này vẫn là Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee với bản remix quyến rũ Despacito. Đây đã là tuần thứ 8 liên tiếp Despacito thống trị bảng xếp hạng và dường như bản nhạc Latin đậm chất guitar với phong cách R&B vẫn sẽ không ngừng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Từ các bãi biển ở châu Mỹ Latin cho tới các trung tâm mua sắm ở châu Âu, đâu đâu người ta cũng nghe thấy giai điệu Latin nóng bỏng của Despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito vẫn đang tiếp tục đứng đầu danh sách những bài hát được yêu thích nhất của mùa hè năm nay. Nhà báo John Paul Bremer của tờ báo Anh The Guardian cho rằng Despacito chính là ca khúc hoàn hảo trong mùa hè này. Theo nhận xét của tạp chí Billboard phiên bản Tây Ban Nha, yếu tố then chốt làm nên thành công của bài hát này chính là sự kết hợp giữa khung cảnh đường phố Latin, nhạc pop và một quán bar sôi động với những cô nàng gợi cảm. Video nhạc của Despacito đã có được trên 2,3 tỷ lượt view trên YouTube chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, một kỷ lục chỉ đứng sau Hello của Adele. Và liệu bản nhạc Latin này sẽ tiếp tục được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Chúng ta hãy cùng gặp lại vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!